Chúa nhật lễ Chúa Thanh Thiên năm B lễ trọng. Khởi đầu sách Công vụ Công đồ. Công vụ chương 1 từ câu 1 đến hết câu 11. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà đợi chờ điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng, thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyển lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói, hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đứng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang rồi tiếng tù và
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang rồi tiếng tù và
vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa hay cất tiếng hò reo, vì Đức Chúa là đấng tối cao, đấng khả uy là vua thống trị khắp địa cầu.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang rồi tiếng tù và
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang rồi tiếng tù và hãy đàn ca lên mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên nào, đàn ca nửa kinh vua ta.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang rồi tiếng tù và
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu. Hãy dâng người cung đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là vua thống trị chư dân. Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã được nhận được. Nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng sinh thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Như vậy người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần tiên, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ơi, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Và thấy Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 16 từ câu 15 đến hết câu 20. Hôm ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi kèm theo những người có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những thứ tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, dù uống nhầm chất độc thì cũng không bị hại. Và nếu đặt tay trên bệnh nhân thì những người này được khỏe mạnh. Nói xong, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ý định ngàn đời của Thiên Chúa, hay là từ thuở trước khi tạo dựng vũ trụ, Chúa đã muốn cả loài người mà Chúa dựng nên phải ở với Chúa, hạnh phúc với Chúa, tức là được ở trong thiên đàng. Muốn được ở trong thiên đàng thì ngay từ đời này phải được ở trong nước Thiên Chúa. Trong nước Thiên Chúa là thế nào? Qua Mặc Khải thể như mở đầu tiết mừng Gioan hay mở đầu thư Côrôsê thư Ê-phê-sô cho chúng ta biết rằng ngôi lời Thiên Chúa là người để thiết lập nước Thiên Chúa bằng cách là hoàn tất cái công trình Chúa đã tạo dựng một cách tốt đẹp, vật vô hình hữu hình ở khắp hoàn vũ này, và sẽ gìn giữ nó tồn tại muôn đời trong Chúa Giêsu. Đó, đó là nước Thiên Chúa mà chính Chúa Giêsu thiết lập từ khi Ngài nhận thể. Thế mà một ông biệt phái kết lời hỏi Đức Giêsu rằng: thưa Thầy, nước Thiên Chúa ở đâu? Thì Ngài trả lời ngay: nước Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên để có thể quan sát được, và người ta cũng không nói được nước Thiên Chúa ở chỗ này hay ở chỗ kia, vì này nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Luca 17:21, nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông là Chúa Giêsu đang đứng trước mặt Ngài, đang là thiết lập nước Thiên Chúa, là làm cho công trình tạo dựng được hoàn hảo, là thâu nhận vạn vật để cùng tôn vinh Thiên Chúa, trong đó con người là đứng hàng đầu. Đó là nước Thiên Chúa đấy. Bởi thế chúng ta muốn được nhìn thấy nước Thiên Chúa thì phải thực hành lệnh Chúa Giêsu truyền, tức là cộng tác với Ngài để tiếp tục làm cho cái công trình tạo dựng vũ trụ này được hoàn hảo, là lên đường rao giảng tin mừng. Như chúng ta vừa đọc lại lời Chúa Giêsu ở Marco chương 16 câu 15: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thuộc đạo. Chúng ta để ý Ngài bảo chúng ta đi loan báo cho muôn loài tụ tạo, nghe có vẻ vớ vẩn. Đáng lẽ phải nói là loan báo cho mọi người chứ, người ta biết nghe chứ, mà chưa chắc nhiều người đã biết nghe đâu. Nhưng mà ít là những tâm hồn khao khát chân lý thì mới nghe được chân lý tin mừng. Chứ làm sao thụ tạo những cái cây, những con chó, làm sao mà nó nghe được tin mừng? Vậy mà Chúa bảo đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Câu này có nghĩa là khi loan báo tin mừng phải nhắm hai mục đích này. Mục đích thứ nhất là làm cho muôn loài thụ tạo, cho nó trao vào tay đời của chúng ta, chúng ta phải làm cho nó cùng với chúng ta mà tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên cái chương trình cứu độ và con Thiên Chúa thực hiện, Thánh Phaolô đã tóm tắt chỉ có một câu, một Kinh Tô chương 3 câu 22-23. Nào, anh nào đọc được một Kinh Tô chương 3 câu 22-23? Nào, mọi khi hay đọc lắm mà. Một Kinh Tô chương 3 câu 22-23.
Một Kinh Tô chương 3 câu 22-23. Anh em thuộc về Đức Kitô, mọi sự thuộc về anh em thuộc về Đức Kitô, Đức Kitô thuộc về Chúa Cha.
Đúng rồi, câu này mình hát được cái này: mọi sự thuộc về anh em, để anh em làm cho nó thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô sẽ góp lại và dâng lên cho chúng ta mọi sự. Nghĩa là sao? Cả những con người tội lỗi cũng phải làm cho nó thuộc về Chúa Kitô, bởi vì chỉ có Chúa Kitô biết tội ra ơn mà. Mọi sự tội lỗi là cái ghê tởm mà cũng phải làm cho nó xin ơn nếu con người tội lỗi thuộc về Chúa Kitô. Ấy chưa kể là tất cả những gì ở chung quanh chúng ta, chúng ta đều có trách nhiệm làm cho nó tôn vinh Thiên Chúa. Nghĩa là Chúa dựng lên vạn vật này để làm gì? Làm quà tặng cho chúng ta, cho chúng ta sống ngay ở đời này được hạnh phúc mà tôn vinh Thiên Chúa. Mọi sự thuộc về em là thế. Cho nên trong nhà này cha vẫn bảo anh em là tất cả mọi người đi vệ sinh thì chỉ có một chỗ này thôi, phải không? Phải không? Để làm gì? Để nó ra ngoài vườn kia, phải không? Đấy, hôm rồi hái hai một bước rất là ăn thoải mái, nên nhờ anh em làm cho cái vật mình phế thải ấy, phải không? Làm cho cái bước nó nên tốt. Đó, chúng ta sống vui vẻ, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, không bỏ cái gì hết, lợi dụng được tất cả. Đúng vậy, mình lợi dụng tất cả, chúng ta không có gì là nó vô ích đối với mình ấy. Đừng để cho khi nó phí đi, nó không xin ích cho mình, để xin ích cho anh em mình. Đừng có gì phí đi, đừng có cái gì nó hiện hữu mà nó vô lý, nó làm hại con người. Cha vẫn thường nói là ví dụ như buổi sáng ta đi lễ, vừa tới cổng nhà thờ, nó chó mèo của ai nó gài mìn đầy ở cổng này, thì bây giờ thấy mìn nó gài thế này thì phải vội vàng lấy cách nào lấy cái xẻng gì mà hót đi cha nó vào gốc cây này. Bởi vì không phải là Chúa dựng lên cái đống phân này để cho người ta đạp và ta chửi nhau, chửi chó mèo ai đấy, phải. Mà chữ phân cũng là một cái phương tiện để cho chúng ta trồng tỉa cây nó tốt. Cây không tốt làm sao chúng ta được hưởng dụng, mà làm sao nó tôn vinh Thiên Chúa trong chúng ta đấy. Đó, chúng ta xem. Cho nên một cái vật rất là tầm thường như một đống phân mà dưới sáng tin mừng ta cho nó ở đúng cái chức vụ của nó, là nó phải làm cho cây này tốt. Chúa muốn như vậy, chứ mà làm cho ta chửi nhau, để rồi vạn vật cùng với chúng ta mà tôn vinh Thiên Chúa. Một người sống tin mừng làm cái gì cũng hân hoan mà không có cái gì mặc cảm, phải không? Nếu không phải vì tin mừng thì một cúi xuống mà hát đông phân xem ra như mình bị bất phẩm giá, mà không. Nhất là khi chúng ta biết dùng của cái vật chất trong tay của mình mà chia sẻ cho anh em, làm cho anh em nhận biết Chúa Kitô, thu nhận anh em thuộc về Chúa Kitô, không phải là dùng của cải để giải quyết cái bao tử của họ như là một cử chỉ thương hại, mà là mục đích qua cái chia sẻ này phải nói với người ta là Chúa dạy tôi như vậy đấy, không có Chúa tôi không giúp bạn được đâu, bạn phải cảm ơn Chúa đi. Thì người ta nhận là à, người Công Giáo là biết thương người, ai cũng thích và họ thích trở về với Chúa. Đó, cho nên cái mục đích cuối cùng của việc chia sẻ là làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô, ít nhất là một ý hướng, một khát vọng chân phải cầu nguyện điều đó, chứ không phải thấy người ta khổ quá cho người ta bớt khổ, như là xoa dịu cái nỗi đau khổ, cái tình cảm cho nó chan hòa tình người với nhau, đó chỉ là nhân bản thôi. Đó, đâu biết nói được vạn vật mọi sự thuộc với em, đến em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha là vậy. Và cũng vì lời ấy mà Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 8 câu 19 câu 21: muôn loài tụ tập những riêng xiết
mong ngóng trong đời thấy ngày con cái Thiên Chúa được vinh hiển. Muôn loài tụ tập, vậy tôi trở lại đúng phân cũng vậy đấy. Nó riêng xiết và nó cường điệu cho nó như nào, nó biết nói nhân cách hóa vạn vật, riêng xiết khao khát mong con cái Thiên Chúa được vinh hiển, đến gì với vọng là vạn vật cũng không còn phải lệ thuộc vào sự hư nát của nó, nhưng nó được cùng với con cái Thiên Chúa mà tôn vinh Thiên Chúa. Đây, nếu chúng ta không thuộc về Chúa Kitô, nếu chúng ta không thuộc về Thiên Chúa, thì chúng ta làm cho vạn vật nó mất cái ý nghĩa hiện hữu của nó, nó mất cái lý do mà Chúa dựng nên nó. Còn nếu chúng ta thuộc về Thiên Chúa, thì chúng ta làm cho vạn vật nó đúng cái ý nghĩa mà Chúa dựng nên nó, để giúp cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Đấy, phát là riêng xiết. Ví dụ như ngày mà chúng ta sinh ra, anh nào trong này mà có lẽ nặng ký nhất thì cũng được 4 ký không? Anh nào sinh ra bố mẹ nói chúng ta là 4 ký không? Thường thường là mấy ký nhỉ? 3 ký à? 3 ký cỡ đó. Thế mà trong này bây giờ các anh nào không? Là 3 ký đâu, thế ngày nào cũng lên cân cân này. Cả đùn tẹt đấy giờ có 3 ký đâu. Cỡ mà này chắc là chúng con ở con tu mẹ sinh con ra chắc đừng ký hay 500 gram. Vì thế cha cũng hiểu rằng cô bảo là ăn nó mì ngon lắm chả. Trời ơi, ngày xưa chăn nó mì chả thấy nó say lắm, nó có gì ngon đâu mà bảo nó mì 7 món. Cứ nói là xuống đây là nhớ nó mì đấy. Thì cái cơ thể của chúng con lớn cỡ này là cũng là do nó mì gì đó, cho nên ăn nó mì nó lớn là nó cỡ này rồi. Có thương bố. Nhưng mà cái thân xác được gây dựng bởi đất mì này á, nếu mà thuộc về Chúa Kitô để được lên trời ấy, thì rõ ràng chúng con làm cho cả đất mì nó cũng phải lên thiên đàng, đúng không? Cái thân xác này được dựng lên bởi đất mì đấy, cho nên cơ thể chúng ta hôm nay mỗi ngày được tăng ký đô là do bao nhiêu vật chất chúng ta dùng đấy chứ. Cá thịt cơm rau bao nhiêu vật chất, thế mà rồi cái vật chất ấy nên cuối cùng thân xác chúng ta xuống vào một, thì có phải là vạn vật đó riêng xiết khóc than nó đâu có muốn lâm vào cảnh hư nát như vậy đâu, nó cùng với muốn cùng với con cái Thiên Chúa để tôn vinh Thiên Chúa cơ mà. Đó, Phaolô nói câu đó để chúng ta thấy được rằng chúng ta có trách nhiệm với tất cả những gì mà chúng ta ở trong tầm tay của mình, trong môi trường chúng ta đang sống, từ tội lỗi, từ vật đơn hèn cho đến tất cả những chúng ta có thể làm cho nó tôn vinh Thiên Chúa được, thì đó là trách nhiệm chúng ta. Đó là lý do Chúa nói rao giảng tin mừng cho mọi loài tụ tập là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai cho bảo rao giảng cho tin mừng cho mọi loài tụ tập chính là những con người nào chưa được đón nhận tin mừng, chưa được sinh lại bởi tin mừng, thì nó chỉ là một loài tụ tập, cùng lắm là một tụ tập cao cấp, chưa phải là giống Thiên Chúa đâu. Ngay trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cái câu đó ở trong thư của cây tôi chương 15 câu 45, là con người đầu tiên là Adam được dựng lên chỉ là một sinh vật. Đây là Kinh Thánh nói, tôi nói ngay Sáng Thế chương 2 câu 7 bắt đầu Chúa dựng nên loài người, nói rằng con người đầu tiên được dựng nên chỉ là một sinh vật, hơn gì các con vật khác, con vật cao cấp thôi,
sách giảng viên chương 3 câu 18-19 nghe nói còn chói tai hơn nữa. Con người chẳng hơn gì con thú. Người và thú rất giống nhau, vì thú nó chết, người cũng chết. Người chẳng hơn gì con thú, mà thật sự còn thua con thú nha. Chúng ta thấy người nào mà không có Thiên Chúa, quả thật thua con thú thật, kinh tởm lắm. Đấy, chúng ta nghe tin các đài trên thế giới họ nói đấy. Bây giờ ở Trung Quốc sản xuất ra thuốc thịt người ghê quá, tức là Trung Quốc và cả Việt Nam nữa phá thai nạp thai đứng đầu thế giới. Trời ghê quá. Phá thai nạp thai, cái thai để làm gì? Bán cho những nhà chuyên môn, họ tích trữ trong tủ lạnh, rồi dần dần họ đưa vào cái máy sấy khô, rồi tán nhuyễn ra thành bột, trộn với một ít thảo dược, 89% là thịt người và một chút thảo dược, cho vào cái viên thuốc con nhộng bán trên thế giới này. Khiếp quá. Số ăn vậy. Nhưng cái thai như người ta giết, rồi người ta tán nhuyễn ra làm thuốc. Đây, tôi nghĩ chỉ khi con người mà không biết Thiên Chúa mới có thể làm như vậy. Chứ người vô thần mất đương chi rồi còn thua con thú, chứ chưa nói là một sinh vật bình thường đâu. Nó để ý con chó nhà mình nuôi này, cái gì nó cũng ăn, nhưng mà giết một con chó khác mà cho nó ăn thịt chó của bác đó là nó ăn. Chó nó cũng ăn, không muốn ăn thịt của đồng bạn loại của nó. Mà sao con người ác thế? Con người có lương tri mà. Đó, cho nên Chúa nói đi rao giảng cho tin mừng cho mọi loài thú tạo, thì chúng ta hiểu như vậy nó thông thúy lắm. Nếu con người không được đón nhận tin mừng, không còn là một thú tạo, không còn là một sinh vật mà là loại quỷ, ác hơn quỷ, kinh khủng lắm. Cho nên cái kế hoạch của con Thiên Chúa vào đời theo lệnh của Cha sai Ngài, mà Ê-phê-sô chương 1 có 4 câu 6 cũng như là thư Cô-lô-sê chương 1 câu 15 đến câu 20, Thánh Phaolô nói trong Chúa Giêsu Kitô chúng ta được cứu chuộc, chúng ta là trước tác, là một người được Chúa tạo thành trước, ý định tạo thành chúng ta trước khi Chúa tạo thành vũ trụ, để chúng ta được trở nên vô tình tích, được trở nên thánh thiện trước tôn nhan Thiên Chúa trong tình yêu của Thiên Chúa. Người đã kiên định cho chúng ta được làm nghĩa tử của thiên, con Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô để nên lời ngợi khen vinh quang ân sủng của Người. Chúng ta để ý cái động từ kiên định, không bao giờ nói là Chúa kiên định cho tôi phạm tội, không bao giờ Chúa kiên định cho tôi phải sang vào ngục, mà cái từ kiên định ở trong Kinh Thánh đằng sau luôn luôn là tốt. Chúa kiên định chúng ta làm nghĩa tử, Chúa kiên định cho chúng ta nên thánh, chứ không bao giờ ấy Chúa tôi phạm tội là Chúa kiên định tôi sư ngủ, Chúa kiên định Juda đâu bán Chúa là Chúa kiên định, không, Chúa kiên định cho Juda bán Chúa. Chúa kiên định như vậy không phải đâu, trong cái cách không có chỗ nào nó kiên định sau đó là khổ, mà kiên định cho chúng ta là con Thiên Chúa, kiên định cho chúng ta được sống thánh thiện nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, để muôn vật trên trời dưới đất được tạo dựng nhờ Giêsu, cho Giêsu, vì Giêsu, vì Ngài là thân thể, là đầu của thánh, và mọi người được sống lại trong Giêsu để cùng cất lời ca tụng Thiên Chúa. Cho nên ai tin vào lời rao giảng của Hội Thánh mà lãnh nhận bí tích khai tâm, tức là thánh tẩy thêm sức và thánh thể là bí tích khai tâm, thì người đó được hoàn toàn thuộc trọn về Chúa Giêsu. Đến nỗi Phaolô nói: tôi sống không phải là tôi mà là Giêsu sống. Và đã 2:20 đấy, con người đấy khai tâm là thuộc trọn về Chúa. Vì thế một người lớn theo đạo là luôn luôn được lãnh ba cái bí tích một lúc. Mà tất cả chúng ta đã được đồng hóa với Chúa Giêsu, nghĩa là giống Ngài, thì Ngài sống thế nào ta sống như vậy. Khi Ngài còn ở trần gian này, cái tích cực nhất của Ngài là gì? Để diễn tả tình yêu. Ai đói Ngài cho ăn, bệnh Ngài chữa lành, hết lòng rao giảng, chống đối ghét Ngài cứ giảng, giết Ngài thì Ngài đã chuẩn bị huấn luyện 12 em thay thế Ngài. Đó là những hành động yêu thương của Ngài biểu lộ. Thì chúng ta thấy sao? Việc giết, việc cho ăn hay là chữa bệnh bây giờ không thấy có, không còn nữa. Chỉ có cái hai hành động là hết lòng rao giảng tin mừng và huấn luyện con người giống Giêsu thì tồn tại một đời, đúng không? Đó là hành động yêu thương của Chúa. Tôi rất được thích cái sắc tín này, để chúng ta nỗ lực cả cuộc đời giống Giêsu, diễn tả tình yêu là hết lòng rao giảng tin mừng và tìm cách huấn luyện con người dưới ánh sáng tin mừng, để cho người ta thuộc về Chúa Kitô, để người ta giống Chúa Giêsu hoàn toàn. Để làm gì? Để đến đường truyền giáo, chính là Chúa Giêsu rao giảng để thu họp mọi người về cho Chúa Cha. Cho nên Ngài mới nói với chúng ta, như Ngài đã nói với các tông đồ trong tin mừng, chúng ta mới đọc: nhân danh Chúa Giêsu anh em sẽ trừ được quỷ, nói được các thứ tiếng mới lạ, dù có cầm rắn trong tay cũng không sao, uống nhầm phải thuốc độc cũng không hại. Đặt tay trên bệnh nhân, người đó được lành mạnh. Chúng ta hiểu thế nào về đây này? Nhiều người cứ cắt nghĩa theo nghĩa đen, cũng có lý một phần nào, nhưng mà phải nhìn vào Chúa Giêsu để thấy được rằng cầm rắn trong tay, uống chất độc không bị hại. Chúng ta cứ đọc lại tin mừng của Marco chương 1. Ngay từ lúc đầu sao thiên thần đã đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc để ăn chay cầu nguyện, và Marco ghi sao Ngài sống giữa dã thú, tức là rắn độc, tức là thuốc độc, sống giữa dã thú mà không sự giữ nào làm hại, thiên thần đến đầu hàng. Marco không cho chúng ta thấy Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, chỉ nói là sống giữa dã thú mà chúng không làm hại, và bày tỏ dã thú như thế nào thì chúng ta đọc tiếp tin mừng Marco sau chương 1 đấy, là toàn con người lộ ra tấn công Chúa Giêsu. Trong tin mừng Marco cũng thấy quỷ nó tấn công, toàn con người tấn công. Đầu một đời công khai nó tấn công nát đợt, từ chương 1 cho tới chương 2. Cuối tin mừng Marco từ chương 11 chương 2 tấn công nát đợt nữa, nó giết được Chúa Giêsu. Đó, sự giữ là như thế đấy. Ngày sau giữ cái môi trường ở thế gian này đầy dẫy dã thú là chính con người mà ma quỷ đã sử dụng tấn công Đức Giêsu. Nhưng mà rồi ở một thời điểm trong 33 năm này xem ra Chúa Giêsu thất bại, Nhưng sau đó Ngài sống đại vinh hiển là Ngài toàn thắng sự dữ. Đó, cho nên chúng ta phải đọc cái câu của Tin Mừng hôm nay á, ở trong một cái bối cảnh giống Chúa Giêsu Ngài đi vào đời để thực hiện ý Cha Ngài, gặp nhiều gian khổ, gặp nhiều kẻ ác, nhưng mà cuối cùng chẳng sự dữ nào nó làm hại được Ngài hết. Nên cái câu Chúa Giêsu từ có chia sức lại nói với tông đồ là một cách Ngài chia sẻ cái chiến thắng đó, hay là Ngài chia sẻ cái kinh nghiệm sống giữ sự ác. Ta phải hiểu như vậy thì nó đúng hơn là chúng ta đi cách nghĩa theo nghĩa đen. Đấy, cứ nhìn Chúa Giêsu sống Ngài khổ vô cùng, người ta ác lắm, nhưng mà Ngài không, cuối cùng Ngài vẫn thắng mà. Đó là bây giờ Ngài sống lại để Ngài chia cái chiến thắng ấy cho những kẻ theo Ngài. Nó có đi đoàn báo Tin Mừng gặp khổ như Ngài thì an tâm đi, không sao hết á, Ngài đã thắng mọi sự. Sự dữ thì chúng ta cũng được chia phần chiến thắng đó mà. Còn nếu chúng ta hiểu một cách gọi là mục vụ trong cuộc sống này á, nói là nhân danh Thầy trừ quỷ, chúng ta ban bí tích thanh tẩy cho một người là chúng ta trừ quỷ, đúng không? Để người đó thuộc về chúa, linh mục giải tội là trừ quỷ. Khi chúng ta đi dự lễ thánh bí tích thể là trừ quỷ. Khi chúng ta cầu nguyện cho nó linh hồn để được sự về như thế nào cũng là trừ quỷ, cũng là thanh luyện đó. Nhân trên Thầy chúng con trừ quỷ. Chúng ta hiểu cái đó hơn là đi tìm những thầy gọi là có tài trừ quỷ, nó không có quan trọng gì cả. Đấy. Hay là Chúa nói chúng con có khả năng nói được nhiều tiếng Mỹ lạc, thì để diễn tả cái tiếng Mỹ lạc ích lợi cho người ta thế nào, chúng ta đọc lại sách Tông đồ Công vụ chương 2. Ông Phêrô nói tiếng Do Thái mà lúc đó 16 quốc gia có mặt ở trên thế giới này, tức là từ Bắc họ đi xuống, từ Nam họ kéo lên, Đông họ tụ lại, Tây họ bước tới, tụ lại Jerusalem. Ai cũng nghe Phêrô nói tiếng của mình lạ, thì đó là tiếng lạ đấy. Tiếng lạ là Phêrô nói tiếng Do Thái mà mọi dân tộc hiểu được giáo lý Phêrô để được cứu độ, thì cái tiếng lạ đó mới là tiếng lạ của Chúa Thánh Thần. Nhưng bây giờ có nhiều người gọi là đi học cái gì đó gọi là được canh tân đặc súng hay là gì tôi không biết đó, rồi tự nhiên là nó ngất đi, dùng là nói xì là xì lồn, không thấy hiểu cái gì hết, có không? Có thấy không? Rồi lăn đùng té ngửa ra, rồi trợn mắt trợn mũi, rồi nói đúng tùm lum ra, rồi đó là tiếng lạ của Chúa Thần. Tôi bảo thần kinh nó giật thì chưa thể thần nó bị cái thần vậy. Tôi là thần kinh thì có, không có Chúa Thần nào mà giật người ta đùng đùng như vậy đâu. Cái lạ đó thì ích lợi gì cho ai? Để cái lạ đó chỉ làm cho người ta thêm uy tín này. Cho nên cái tiếng lạ là nói cách nào mà người ta được cứu độ, đó là tiếng lạ mà Chúa Thần an cho. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta như vậy. Cầm rắn trong tay uống chất độc không sao. Cầm rắn trong tay cũng có thể hiểu được một cách nghĩa đen, như chúng ta đọc lại sách Tông đồ Công vụ chương 28 tôi có 3 câu 6. Ông Phaolô đi truyền giáo thì ở trên một con tàu bão tố, thế là tàu bị đắm. Ông ta bơi vào bờ biển ở cái dân tộc ở đó nó chưa biết đạo Chúa là gì hết. Thế là cái dân nó đang là xúm lại chung quanh một đống lửa đốt để mà sưởi ấm vì bão tố mà. Phaolô bơi vào thấy người ta sưởi ấm như vậy, ông cũng bốc một cái ôm củi khô ông ném vào đống lửa cho nó cháy. Ai dè vua bốc cái ôm củi khô đó, một con rắn độc nó cuốn vào tay ông, thì những người xung quanh thế đều là chết rồi, thằng này chết, thằng này chết, thằng này bị tha ma bắt à, chắc là thứ này là thứ dữ mà đã đánh chết ở ngoài biển mà nó bơi vào đây, nó tưởng nó thoát nhưng mà vào đây là rắn đầy là cắn mày chết, không thoát được à, bị tha ma bắt à, nhất định chết, cắn đây là chết liền, vì nó cuốn con rắn to một con rắn độc ở nơi đấy, người ta có kinh nghiệm, nó cuốn vào tay ai là hết cứu. Ê mà Phaolô thấy rắn nó quấn vào tay ông ấy, rũ rũ thế này này, nên nó rớt vào trong lửa. Mấy thằng kia thấy rắn cháy xèo, lôi ra uống rượu mày không? Thế không? Ngon đi. Trên dân tộc của rắn này rắn ngon chứ. Đấy rắn là thịt quỷ, ăn luôn cả rắn, ăn cả thịt quỷ. Đấy Phaolô, đấy rắn cắn mà không sao, mà lại còn làm thực phẩm cho người chúng ta ăn này, nó có sao đâu. Nhưng mà phải hiểu theo cái nghĩa tinh thần, rắn cắn không sao, uống chất độc không hại, có nghĩa là ai thuộc về Chúa Kitô thì đừng sợ sự dữ này. Sự dữ nó không làm hại được mình, nó cướp mình khỏi tay quyền năng yêu thương của Chúa được đâu. Nó có giết mình chăng nữa thì mình làm thánh sớm à, có gì mà phải sợ. Đấy ý Chúa nó nói vậy, cầm rắn uống chất độc không sao, đừng có sợ sự dữ nó làm hại mình. Nhất là khi đã thuộc về Chúa Kitô rồi, sống môi trường nào đối với mình cũng là tinh thần. Dù mình biết cái nơi đó là nơi đầy gian ác tội lỗi, nhưng mà nếu mình có Chúa ở cùng, mình sẽ sống vui vẻ với mọi người được, chẳng có sợ ai vì có Chúa ở cùng mà. Cho nên ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 6 câu 9 nói trước về thời đại Thiên Chúa ra tay cứu độ loài người đó, thì như thế nào? Sói sống chung với chim, sói với chim là sao sống chung? Tức là sự ác sự lành sống chung với nhau đấy. Sói sống chung với chim, trẻ con thọc tay vào rắn độc, chơi đùa với rắn mà nó không cắn đó, chỉ vì không còn sự dữ nào tàn phá con người nữa. Vì trên khắp núi thánh của ta, sự hiểu biết của Thiên Chúa sẽ tràn ngập mặt đất này. Đấy, khi nào sự biết về Thiên Chúa được là giáo lý, được thấm nhuần con người, thì không còn gì phải sợ hãi. Sói giúp chúa với chiên, trẻ con thọc tay và ăn rắn độc không sao. Thế nên một người thấm nhuần lời Chúa thì lúc nào tâm hồn mình cũng bình an, không có gì phải sợ dù sống giữa môi trường đầy gian ác, mà mình phải cải hóa cái môi trường ấy. Cho nên tất cả những ai không đón nhận giáo lý của Thánh thể hiện bằng việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy để gia nhập hội Thánh Chúa Kitô, thì Chúa Giêsu bảo là sao? Người đó không bao giờ được cứu độ và chắc chắn bị kết án. Marco 16:16. Ai không đã nhận cái tin tẩy, không gia nhập hội thánh, chắc chắn bị kết án. Vì thế mà giáo lý của Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế hội thánh số 14 xác định cho chúng ta là những ai đã viết hội thánh Công giáo được Chúa Kitô thiết lập là phương tiện cứu độ cần thiết. Phương tiện thánh là một phương tiện Chúa có thể trực tiếp cứu con người chứ không cần vào thánh. Như Đức Mẹ bắt đầu là đã có thánh đâu, Đức Mẹ được cứu đấy, được cứu tuyệt vời hơn mọi người, lúc đó chưa có thánh. Cho nên hội thánh chỉ là một phương tiện cứu độ cần thiết, chưa số thiết là phải gia nhập. Và ai thuộc hội thánh này mà không kiên trì sống đức ái, còn bị phạt nặng hơn. Những người gia nhập hội thánh hay không vào hội thánh không được cứu độ là vì sao? Không được Chúa biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Đây là một chân lý vô cùng quan trọng và xác thực. Cho nên ông Luca khi viết hai tác phẩm Tin Mừng và Sách Tông Đồ Công Vụ thì ông ấy đề gửi cho một nhân vật quan trọng, đó là ông Theophilo. Theo quan điểm của người Hy Lạp hay là Latin văn hóa thời bây giờ, một tác phẩm văn chương có giá trị là tác phẩm ấy phải đề tặng cho một nhân vật quan trọng. Tức là phong ông Luca viết hai tác phẩm này quan trọng lắm. Đây này, tôi gửi để cho ông Theophilo này. Đấy là chắc chắn là cái nhân vật này thời bây giờ người ta cho là một nhân vật quan trọng, chứ không phải Tin Mừng là viết vớ vẩn đâu. Ông gửi cho Theophilo. Và theo cái truyền thống bây giờ, một người nào viết hai tác phẩm thì cái tác phẩm thứ hai luôn luôn lặp lại cái lời giới thiệu của tác phẩm thứ nhất. Nên chúng ta đọc mở đầu Tin Mừng Luca, ông cũng gửi đề tặng, gửi tặng cho Theophilo. Và Sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay chúng ta đọc cũng vậy, cũng gửi tặng cho Theophilo. Vì đây là một tác phẩm quan trọng, quan trọng để ông nhắc lại cái lệnh truyền của Chúa Giêsu đi loan báo tin. Đúng như câu tôi mô Tin Mừng chúng ta mới đọc, Chúa Giêsu dạy anh em mày đi khắp thế gian giảng dạy cho muôn dân. Đấy, đi khắp thế gian giảng dạy Tin Mừng cho muôn dân. Và cái lệnh truyền này ông Luca mở đầu Tin Mừng, ông cũng nhằm để cho chúng ta nhận biết Chúa Kitô đi loan báo và Sách Tông Đồ Công Vụ là viết về lịch sử thánh, ông cũng nhằm cái mục đích đó. Cho nên ông ghi lại cái thời đầu giáo hội sơ khai là Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại chờ đợi lời Chúa đã hứa. Điều mà Chúa đã nói trước cho các ông là ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa bằng nước, còn trong ít ngày nữa các ông môn đệ của Đức Giêsu sẽ được chịu phép rửa nhờ Thánh Thần. Thánh Thần chính là lời đó. Gioan chương 6 số 13 lời Chúa là Thánh Thần. Chúa Giêsu bảo các tông đồ là chúng con ở lại đây chờ đợi Chúng Thần đấy, chúng con được chịu phép rửa. Thì các ông này hỏi là thưa Thầy, có phải là lúc Thầy khôi phục vương cuồng quyền Israel không? Trời ơi, tại sao vậy? Cái não trạng của các ông ấy là đi theo Thầy để rồi được chia quyền binh, chứ còn cái chuyện mà Chúa bảo ở lại lại nhận Thánh Thần sinh lại chẳng khác nhận gì không ấy, đúng không? Ngay từ lúc Chúa Giêsu còn ở với các ông cũng đã tranh nhau ai là người ngồi bên phải bên trái khi Thầy thành công trong sự nghiệp mà Thầy sống lại rồi cũng đã được, đã đến lúc phải không? Chúng con còn chia quyền bính phải không? Đây là lúc mà Thầy khôi phục quyền Israel phải không? Lúc nào tông đồ đấy cái não trạng con người cứ đét mắt vào cái sự trần thế là như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu mặc cho các ông ấy trả lời ở như vậy, Ngài nói với các ông là chúng con này đây được đi rao giảng. Thầy ở với chúng con, anh em sẽ nhận được sức mạnh của thần khí khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy từ Jerusalem đến khắp miền Galilee, Samaria, từ chúng con nhận được Thánh Thần ở Jerusalem là ngày lễ xuống đấy. Rồi chúng con lại đi rao giảng tin mừng khắp mọi miền, từ miền Judea, tức là miền Nam của Cho Thái, Jerusalem, đi tới vùng dân ngoại là Samari, cho đến tận vùng trái đất, tức là ơn cứu độ phải được bung ra từ Do Thái, từ Jerusalem đến tận vùng trái đất. Chúa vẫn đợi các ông đi lên đường như vậy. Thế rồi Ngài được cất lên trời, các ông thấy nuối tiếc, thầy đi mất rồi, cứ há mồm trợn mắt nhìn thế này này, chứ không có phải là nhắm mắt đâu nhé. Ở đây có những đứa là trai giảng Chúa đưa lên trời thì cũng không nhắm, nhắm mắt là sao thấy, sao có phải mình mở mắt ra nhắm mắt rồi. Thì các tông đồ cứ trợn mắt là há mồm này, thì có hai người thanh niên mặc áo trắng từ trời đến, trên trời thanh niên nhưng mà phụ nữ nhá, hai thanh niên mặc áo trắng đến, thiên thần là đàn ông chứ không phải bà nhá. Cho nên nó khó không, hai thiên thần mặc áo trắng là thanh niên đến nói với các ông rằng này các ông hãy đi về, đứng nhìn trời làm gì, này hôm nay các ông thấy ngài lên trời thế nào thì sau đây các ông sẽ thấy ngài trở lại trái đất như vậy để xét xử đấy. Đi về, cứ đừng lên mà nhìn trời. Lời ấy có nghĩa là gì? Các ông muốn theo thầy lên trời thì phải nhìn xuống trái đất này và chịu trách nhiệm về ơn cứu độ của nhân loại. Phải nhìn xuống, thấy người ta khổ quá, thấy người ta không biết tin mừng, thấy người ta khốn nạn quá, thì đi xuống để loan báo tin mừng cho mọi người, thì về sau mới được ngài trở lại và rước về trời. Chứ đứng yên trời, đến nhà thờ dựng đầy cầu nguyện cũng phải ra đi để loan báo tin mừng, chứ không phải đến để như là mình trả nợ để đi lễ cho có tội, hay là chỉ đến để xin ơn cho ý của mình được với ý, mà phải chịu trách nhiệm với môi trường mình đang sống. Đó là cái lệnh mà thiên thần nói, đừng đứng yên chờ mà phải nhìn xuống để rồi làm cho cả thế giới này được biết tin mừng, sau này Chúa sẽ đến đưa mình về trời. Làm cho cả mọi người thuộc về Chúa Kitô trong hội thánh để làm gì? Thánh Phaolô bảo để cầu xin với Thiên Chúa những ơn này. Trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Ephesians chương 1, 17, 23 đó, xin Thiên Chúa ban cho anh em thần khí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Người sẽ được xoay lòng mở trí, thấy rõ đâu là niềm hy vọng nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô song lớn lao người đã thi thố cho những tín hữu, không những trong thế giới hiện tại mà trong cả thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Giêsu Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể cho Kitô, là sự viên mãn của người đấng làm cho tất cả được viên mãn. Chúa Giêsu quy tụ mọi người trong hội thánh để làm cho con người nên hoàn hảo, hoàn hảo được viên mãn giống Thiên Chúa. Có như vậy, nhưng là những người được thuộc về Chúa Kitô mới cất lời tung ngôn Thiên Chúa như câu đáp ca chúng ta đọc Thánh Vịnh 47-46 câu 6: Thiên Chúa ngự lên rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên vang rồi tiếng tù và. Amen.